Thứ tư sau Chủ nhật 26 thường niên, bài đọc năm lễ. Lời Chúa trong sách Nehemiah. Nehemiah chương 2, câu 1 đến hết câu 8. Vào tháng Nisan, năm thứ 20 đời vua Artaxata, vì nhiệm vụ trước tử, tôi là Nehemiah lấy rượu hầu vua. Chưa bao giờ tôi buồn rầu trước mặt vua. Vua nói với tôi: sao mặc khanh buồn rầu thế? Khanh có đau ốm gì đâu? Hẳn trong lòng phải có chuyện chi buồn lắm. Tôi vô cùng sợ hãi, bèn tâu vua: đức vua vạn vạn tuế, sắc mặt của thần không buồn sao được, khi mà thành đô nơi tổ tiên của thần an nghỉ đã ra hoang tàn và cửa thành bị thiêu hủy. Vua bảo tôi: vậy khanh muốn gì? Tôi cầu xin Thiên Chúa các tầng trời rồi thưa với vua: nếu đẹp lòng đức vua và nếu bề tôi của ngài là người vừa ý ngài, thì xin cử thần đi Giu-đa, đến thành có mộ phần của tổ tiên thần để xây dựng lại. Lúc ấy có hoàng hậu ngồi bên vua. Vua hỏi tôi: khanh đi bao lâu, bao giờ mới trở lại? Vua bằng lòng cử tôi đi, và tôi xin hẹn với vua một kỳ hạn. Tôi thưa với vua: nếu đẹp lòng đức vua thì xin hạ lệnh cấp chiếu thư cho thần đem tới các trưởng vùng bên kia sông Euphrates, để họ cho phép thần đi qua đó đến tận Giu-đa. Cũng xin một chiếu thư cho ông A-sáp, quản đốc ngự lâm, để ông cấp gỗ cho thần làm khung cửa đồn lũy ở sát đền thờ, làm tường thành và làm nhà cho thần đến ở. Vua ban cho tôi như thế vì bàn tay nhân lành của Thiên Chúa tôi che chở tôi. Đó là lời Chúa.
Tạm Chúa.
Jerusalem hỡi, lòng này nêu quên ngươi, lười xương ca sẽ dinh với hằng.
Jerusalem hỡi, lòng này nêu quên ngươi, lười xương ca sẽ dinh với hằng.
Bờ sông Babylon ta ra ngồi nức nở, mà tưởng nhớ Sion trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn.
Jerusalem ơi, lòng này nêu quên ngươi, lời sương ca sẽ dính với hàng.
Bọn linh canh đòi ta hát xương, lũ cướp này mời vương vui lên. Hát đi, hát thử đi xem, Sion nhạc thanh điều quen một bài.
Jerusalem ơi, lòng này nêu quên ngươi, lưỡi sương ca sẽ dính với hàng.
Bài ca kinh Chúa Trời làm sao ta hát nổi, nơi đức khách quê người. Jerusalem hỡi, lòng này nêu quên ngươi, thì tay gầy đàn thành tê bái.
Jerusalem hỡi, lòng này nêu quên ngươi, lưỡi xương ca sẽ dính với hàm.
Lưỡi xương ca sẽ dính với hàm, nếu ta không hoài niệm, không còn lấy Jerusalem làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn.
Jerusalem ơi, lòng này nêu quên ngươi, lời sông ca sẽ dính với hàm.
Hallelujah, hallelujah. chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 9 câu 57 hết câu 62. Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa cùng người: Thưa Thầy, Thầy đi đâu? Tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con cáo có hang, chim có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy đi theo tôi. Người ấy thưa: Thưa Thầy, xin cho tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn cất kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo triều đại nước Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã tra tay cầm cày mà ngó lại đằng sau thì là kẻ bất kham đối với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trong cái giáo dục tại gia đình, tôi chưa hề bao giờ thấy người cha mẹ hay ông bà nói với con, với cháu là: Chúng con muốn báo hiếu tổ tiên, báo hiếu cha mẹ thì đi tu, đặc biệt là đi giảng tin mừng. Không thấy ai nói vậy, mà người ta hãnh diện là: Con tôi có hiếu lắm, đứa này là bác sĩ, đứa kia là kỹ sư, đứa nào cũng giàu cả, và tôi không thiếu thứ gì hết. Con tôi có địa vị, ai cũng thấy khen con tôi mà thèm thuồng, và nghĩ rằng đàn con như thế là đã bao hiếu cha mẹ. Suy nghĩ như vậy thì hoàn toàn nghịch với giáo lý của Tin Mừng hôm nay. Thánh Phaolô nói với dân đoàn Roma chương 10 câu 10 anh có phải nói lúc nào: Tin trong lòng thì được công chính, tuyên xưng ngoài miệng mới được cứu độ. Là Chúa đòi chúng ta không phải có đức tin, tin thật có Chúa, gắn bó với Chúa mà thôi, mà còn phải làm cho người khác tin nữa. Mình được cứu độ còn phải làm cho người khác được cứu độ nữa, không ai lên tin nào một mình được. Cho nên tin thì không chính, nhưng mà nói ra để cho người khác biết đức tin của mình, họ theo mình đến với Chúa Giêsu thì mình mới được cứu độ. Vì thế chúng ta hiểu cụ thể tuyên xưng ngoài miệng chính là theo Chúa Giêsu, đi phục vụ, chấp nhận kẻ nghèo, nếu phải mất mạng cũng cam lòng. Thứ hai là phải ý thức việc loan báo tin mừng là hành động cao cả nhất, là việc báo hiếu gia đình, còn hơn là bất cứ một hành động nào khác, kể cả việc mai táng cha mẹ. Người ta cho đó là hiếu thảo thì đối với người Công giáo bảo chưa chắc. Thứ ba, tên sức ngoài miệng là phải dứt khoát mau mắn lên đường theo Chúa Giêsu để nối dài và mở rộng sứ mệnh cứu đời của Ngài. Và sau cùng, tuyên xưng ngoài miệng nghĩa là loan báo tin mừng để xây dựng đền thờ tâm hồn nơi con người mà Thiên Chúa muốn cư ngụ. Đó là bốn điểm ta gọi là tuyên xưng hoàn điểm. Trở về điểm thứ nhất, theo Chúa Giêsu chấp nhận sống nghèo khó, nghèo đến nỗi phục vụ mà người ta đòi mạng mình cũng sẵn sàng hiến dâng cho luôn, thì đó là cái nghèo tuyệt đỉnh. Cho nên mở đầu tiết mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đang đi chung với các môn đệ thì có người chạy đến có vẻ quảng đại thưa với Đức Giêsu rằng: thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng đi. Như vậy có nghĩa là có gian khổ tôi cũng đi đấy, thì đi đâu tôi cũng đi. Thì Đức Giêsu thấy anh này nói như vậy là có một ý đồ tìm kiếm đây, lợi lộc đây, cho nên ngài trả lời anh ta: này anh biết không, con cáo thì nó có hang, con chim nó cũng có tổ nó ngủ, còn con người là tôi thì không có nơi nào đâu. Thế thì tại sao lại có người quảng đại thưa với Đức Giêsu: thầy yêu tôi cũng đi? Bởi vì niềm tin của người Do Thái họ dựa vào lời Chúa hứa cho dòng tộc vua David ở 2 Samuel chương 7 câu 12 là từ dòng tộc David Chúa sẽ cho xuất hiện một vị thủ lãnh, vì đó là Đấng Kitô đến lãnh đạo dân. Thì người ta cứ mơ ước Đấng ấy xuất hiện, dòng tộc của David chắc chắn là mạnh lắm, hùng lắm, thắng cả Roma. Cho nên theo ông này để được chia phần, bây giờ có gian khổ, sau này được vinh quang, có sao đâu. Người đời ta bảo sao? Nằm gai nếm mật. Nằm gai có đau không? Có ai em nằm trên đống gai không? Ừ, nằm trên đống gai đau thật đấy, nhưng mà mật người ta cứ rót vào miệng thì cũng sướng. Không, mà nằm gai nếm mật. Theo Giêsu dù có khổ chất nữa nhưng mà được quyền chất, thì đó là lý do anh ta tỏ ra quảng đại: thầy đâu tôi cũng đi. Nhưng Đức Giêsu trả lời: con cáo có hang, con chim có tổ, tôi không có nơi ngả đầu. Con cáo là gì? Giêsu đã gọi ông Hê-rô-rê là con cáo già ở Luca trên 13 câu 31. Hê-rô-rê là con cáo già, thì con cáo có hang có nghĩa là vua Hê-rô-rê có địa sở, có quyền bính, có may máu. Tôi không có, tôi không phải là yêu lên, tôi không chiếm quyền vương lên. Là vậy. Chim có tổ, và thời ấy đế quốc Roma lấy biểu tượng con chim đại bàng là biểu tượng cho tính dân tộc của họ hùng mạnh cao cả, vượt trên mọi dân tộc. Bởi vì trong các loài chim thì đại bàng nó bay cao nhất. Ở Mỹ thì người ta lấy còn gì, còn chim ó cũng là chim đại bàng, một con chim cao nhất. Bên Việt Nam thì nếu có lấy chim là chim gì?
Chim sẻ.
Chim bình bình. Chắc mình chim bình bình. Đâu chỉ bị bịp hay lừa đảo ta đấy, bị bịp. Thế thì Roman họ lấy chim đại bàng, Chúa nói là con chim có tổ, là ngài nói ngài không phải giống như đế quốc Roma, ngài cũng không đi để chiếm quyền của đế quốc Roma. Roma có nhiều nước chư hầu để mà cung phục cho các nước chư hầu phải bỡ đỡ, phải cung cấp cho Roma được. Bây giờ ngài không phải vậy. Và ngài nói con người không có nơi ngả đầu, con người chính là ngài. Không có nơi ngả đầu là chúng ta phải báo trước về cái chết của ngài ở đồi sọ trên thập giá đó. Quả thật ngài không có nơi ngả đầu, ngài cái này không có, ngài này cũng có, không có nơi ngả đầu. Như vậy Đức Giêsu có nói rằng anh muốn theo tôi, anh đừng có mơ là anh có quyền bính khi tôi đập Roma thắng. Không phải thế đâu. Anh theo tôi á, tôi nói trước anh có chấp nhận giống tôi bị treo trên thập giá không? Đó là ngài nói để đáp lại anh kia quảng đại theo để mong quyền chức, thì ngài nói cáo có hang, chim có tổ, con người không lơi được cả đầu là thế. Cho nên chấp nhận nghèo đó là cách loan báo lời Chúa, không phải chỉ miệng lưỡi mà bằng cả cái cách sống của mình đã chọn lựa theo Đức Giêsu. Thứ hai, loan báo bằng miệng lưỡi chính là loan báo tin mừng và ý thức rằng đây là một việc tối ưu quan trọng, phải đặt trên tất cả mọi công việc khác, kể cả việc an táng cha mẹ, gọi là hành động bảo hiếu. Cho nên đoạn tiếp theo của tin mừng chúng ta mới nghe ở Luca chương 9 câu 59 câu 60, Đức Giêsu nói với một người khác, cái kia nó không biết có theo không, thế là Chúa lại đi kiếm người khác. Ngài nói vậy này, này anh theo tôi nhé. Thì người đó dặn dặn sẵn sàng theo, nhưng mà thưa ngài, bà tôi mới chết, để tôi về tôi mai táng mà tôi đã tuổi rồi tôi đi theo ngài. Thì Đức Giêsu bảo sao, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, anh cứ theo tôi để loan báo nước Thiên Chúa. Thế câu này khó hiểu, bố chết mà không được về an táng bố, không biết bà Đỗ Khang chết thì sao? Khang cái kia nó bảo bố nó chết, người Do Thái chết ngày nào thì chôn ngày đó, tức là anh ta có chậm theo Đức Giêsu chỉ có một ngày thôi, vậy mà Đức Giêsu không cho mày. Bố tôi mới chết, tôi bị an táng, bố tôi, tổ tôi đi theo. Trời ơi, nghĩa tử là nghĩa tận mà, đúng không? Mà cách bao hiếu quý nhất là lúc bố chết, gia đình có người chết, thầy có bạn chết, phải lo, mà Đức Giêsu không cho. Rồi ngài nói với tôi, khó hiểu, để kẻ chết, chôn kẻ chết. Chết sao chôn kẻ chết, cả một đống chết với nhau sao chôn kẻ chết. Để kẻ chết, chôn kẻ chết, có nghĩa là ai không đón nhận được tin mừng, người đó đang trong cõi chết. Ai đọc nào Gioan chương 5 24 là đọc 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 nào Gioan chương 5 24 này. Ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và không phải đến tòa phán xét, nhưng đã ngang qua sự chết mà vào cõi sống. À, nghe lời Giêsu không phải chết, vì ngang qua sự chết mà vào cõi sống. Vậy những người ở nhà ấy, bố ấy chết, còn nhiều người chưa chết về thể xác, nhưng những người đó chết mà Chúa họ chưa được nghe lời Chúa thì họ đang ở trong cõi chết. Và là những người không theo tôi cũng là đang trong cõi chết. Nào, đây đây là con Bổn Gioan chương 5 câu 12 đọc vào.
Giăng chương 5 câu 12. Ai có Phật thì ai có Chúa Giêsu thì sống, kẻ không có Chúa Giêsu thì chết.
Đúng rồi, ai có Chúa Giêsu thì sống, kẻ không có Chúa Giêsu là chết. Vậy thì Đức Giêsu nói: "Anh theo tôi đi, để kẻ chết, chôn kẻ chết." Thì chúng ta hiểu là Đức Giêsu muốn nói rằng người nào không nghe lời Chúa, dù có sống trước mặt Chúa cũng là trong cõi chết. Người nào không theo Chúa Giêsu thì cũng là kẻ chết. Đó là lý do mà Chúa bảo để kẻ chết, chôn kẻ chết. Đấy. Còn ai thì cứ đi loan báo nước Thiên Chúa. Cho nên Đức Giêsu đã xác quyết với chúng ta rằng đi loan báo lời Chúa đã trở thành cái gì? Hành động báo hiếu đấy. Đúng không? Chứ không phải là về nhà an táng cha mẹ qua đời mới là báo hiếu. Hàng đã tin chưa? Đào Phương đã tin chưa? Không phải về nhà mới có tập hiếu thảo, mà đi loan báo, đi nghe lời Chúa rồi mai trở thành người loan báo tin mừng là hiếu thảo. Mấy ngày hôm nay cứ đòi về thăm mẹ. Đây, sáng đi hỏi bà nội chết thì sao? Dạ, bà nội chết thì con phải về ngay. Cái gì? Con đọc tin mừng hôm nay Chúa không cho về thì con tính sao này? Chả áp dụng cái giống Chúa, ta sẽ áp dụng đọc tin mừng này đối với ai bà nội chết không cho về bao lâu không? Tin mừng này đấy, Chúa bảo để cái chết cho cái chết cứ theo ta. Như vậy Chúa cái việc đó Chúa muốn nói rằng đi theo Chúa để loan báo tin mừng là cách báo hiếu quan trọng hơn, chứ không phải là lo phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống cũng như khi đã qua đời mới là báo hiếu. Chúng ta cứ nhìn đời Đức Giêsu đối với Đức Mẹ. Ta không biết được Đức Giuse chết vào năm nào, chỉ biết rằng lúc Đức Giêsu 12 tuổi đi lễ đền thờ thì thấy có bóng dáng Đức Giuse, nhưng sau đó không thấy nữa. Có thể là ông Giuse chết vào lúc Chúa Giêsu 12 tuổi. Như vậy một mình Đức Mẹ thắt lưng buộc bụng nuôi con suốt 18 năm sau. Thế thì khi con 30 tuổi con trưởng thành, tại sao không thấy Chúa Giêsu làm cái nghề may mặc để mà kiếm tiền để nuôi mẹ nhỉ? Chúa Giêsu cũng không làm ra tiền bạc để mong để kiếm tiền nuôi mẹ, mà ngài đi giảng tin mừng. Ngài rất là say sưa trong việc này và giảng hấp dẫn lắm. Người ta bu lại người ta nghe quá đông. Hôm đó có một phụ nữ ấy, thấy kiểu này giảng hay quá, bà ấy nghĩ đến cháu bà nào mà có cái ông con này giảng hay nhỉ, cháu con mình nó toàn nói tiếng Đan Mạch thôi, còn ông này thì nói toàn nói lời Chúa, bà nào mà giáo dục con hay thế vậy. Cho nên bà ấy cất tiếng nói là một ca 11 tháng 7: "Phúc cho lòng dạ nào đã thưa bằng ông, và vú nào đã cho ông vú mới." Tức là phúc cho bà nào sinh ra ông và đã nuôi dưỡng ông. Bà nào có đứa con như thế hay quá, tuyệt quá, sao con tôi ra được như vậy nhỉ? Sao? Vâng. Cho nên Đức Mẹ nghe cái bà kia nói như vậy, Đức Mẹ mừng lắm chứ, phải không? Mình có một người con giảng hay, người ta khen, Đức Mẹ hạnh phúc lắm chứ. Tôi bảo đảm Đức Mẹ sẽ thích thú hơn là Giêsu là ra tiền đưa cho Đức Mẹ đâu. Mặc dù chúng ta nghe được giáo huấn của Thánh Phaolô gửi cho Timôthêu chương 5 câu 8 đọc. Đây là quân. Đây. Thánh Phaolô nhắc nhở một phần người trong con trong gia đình. Nào. 1 Timôthêu chương 5 câu 8.
Ai không chăm sóc người thân, nhất là những người sống trong cùng một nhà, thì đã chối bỏ đức tin mà còn tệ hơn người không có tin.
Đó thì chưa. Ai không chăm sóc người thân yêu, nhất là những người sống chung một nhà, người đó mất đức tin, người đó tồi tệ hơn người bên lương. Cái bổn phận chăm sóc người thân là bổn phận thiêng liêng. Không chăm sóc người thân mất đạo, mất đức tin, mất Chúa luôn. Tôi đọc lại, Phaolô nói: ai không chăm sóc người thân yêu, nhất là những người sống trong chung một nhà, thì người đó đã chối bỏ đức tin, người đó tệ hơn người không tin. Nhưng dựa vào tin mừng hôm nay thì chúng ta hiểu rằng chăm sóc người thân yêu không tất yếu là đưa tiền đưa của về nuôi, cũng không tất yếu dừng lại chuyện mai táng cha mẹ, mà cái đỉnh cao chăm sóc người thân yêu chính là dạy những người thân yêu lời Chúa, loan báo lời Chúa trên người thân yêu, giáo dục người thân yêu bằng lời Chúa, nuôi người thân yêu bằng lời Chúa, và lên đường loan báo tin mừng. Chứ không phải là chăm sóc người thân yêu được cứ lo cho những người trong gia đình giống như nuôi một đàn heo vậy.
Không phải vậy đâu.
Đó là cái điểm thứ hai, là loan báo trên bốn miệng chân lý đức tin. Điểm thứ ba là khi đã được Chúa chịu mời, biết ý Chúa thì phải dứt khoát mau mắn lên đường theo Đức Giêsu để tiếp tay với Ngài, hay công tác với Ngài, hay thuộc về Ngài, mà nối dài mở rộng sứ mệnh của Ngài bao trùm trên thế giới cho đến ngày tận thế. Cho nên đến mừng hôm nay, cái người thứ ba ở chương Luca chương 9 câu 61 câu 62, một người khác tiến đến theo Đức Giêsu rằng: thưa thầy, tôi rất thích theo thầy, nhưng mà tôi phải về báo cáo với gia đình lại. Cả đâu? Quá cơ đi chứ. Thưa thầy, tôi phải về từ biệt gia đình đã. Thế mà Đức Giêsu bảo: này, ai đã cha tay cầm cày mà lại quay ngó lại đằng sau thì là kẻ bất kham đối với Đức Thiên Chúa. Chứ không đồng ý theo. Bây giờ xin theo mà về chào người nhà tôi cũng không cho. Sao mà quyết liệt thế? Theo ông Kha cũng phải về chào bố mẹ, không phải chào bà nội đâu. Chú không cho nữa. Vâng, không về chào chị đâu. Thế mẹ này cứ xin phép cha cho con về. Con có người chị, con thương chị quá lắm. Mà xuống đây con đã chào rồi mà. Nghe nói được đi xuống cha thì ở nhà có bữa tiệc rồi. Phải không? Chúng này có bữa tiệc rồi, từ giã rồi. Mà bây giờ ngày hôm nay cứ nói với cha đàng đàng, thưa cha, cha có cho con hay không? Thì hôm nay thì cha không biết làm sao này. Nếu mà cha cho con ấy thì cha không giống Chúa Giêsu, mà cha không cho con thì con khóc lớn như vậy và khóc như là mưa vậy. Mà cha không cấm đâu, cha chỉ bảo tùy con chọn cái nào tốt nhất thôi. Vậy mà đứng khóc đã. Đúng là quý vị nó khóc chứ, anh lớn nhất trong nhà cũng khóc. Chỉ vì con về, Chúa nhận về con về. Chúa Giêsu không cho về. Tại sao vậy? Tại vì Ngài nói câu này: ai cha tay cầm cày không ngó lại đằng sau, là Ngài nhắc cái điển tích là ông Elia là ngôn sứ tuyệt vời của Chúa. Khi trước khi chấm dứt sứ mệnh của ông ấy, thì ông ấy đang đi trên đường, thấy một người đang cày ở dưới ruộng, tên đó là ông Elisa. Tôi không hiểu mà khi thấy nó được, ông ấy dẫn cày cày có tới về hai cặp bò. Ông ấy đang bò 12 cặp bò, mà ông dẫn đang đi cày. Thế là đang cày như vậy, Elisa đi qua là: này, theo tôi đi. Thế là đi liền. Ông ấy về nhà, đưa dẫn tất cả đàn bò về, ngã giết thịt hết. Mà ông ấy oai hùng lắm chứ, chứ không giống như anh kia bắt con chó mà lại cầm quay người ra. Mười hai cặp bò ông giết hết rồi, cày ông làm gì? Ông ché ra để làm củi nấu, để mời tất cả bạn bè đến ăn, rồi đi theo Elia luôn. Thế thì bỏ nghề. Trời ơi, ông Elisa là giàu đấy chứ, 12 cặp bò đang cày mà rồi thịt ráo hết, cày trẻ luôn, dẹp luôn, đi theo. Thì đó là cái thái độ dứt khoát của Elisa theo thầy Elia. Dứt khoát bỏ nghề, bỏ gia đình, bỏ tất cả những cái biệt định, bỏ tất cả sự giàu sang, đi tinh thần đó. Thế còn chuyện mà về chào người thân thì quan trọng gì lắm đâu. Cháu có rửa tội thì không có, cậu thì cháu có thành mà. Hỏi các em gì vậy? Các em con giúp cho cháu rửa tội, và vậy thì không có cha xứ sẽ có đấy. Vậy mà cũng còn cần về xem mà lo lắng chứ không biết. Hôm nay tôi về đọc ký tin mừng này nhé. Đó. Như vậy rõ ràng cái việc đi loan báo tin mừng quá khẩn cấp. Người ta gọi đó là một hành động cứu cấp. Cứu cấp là một người không mau mắn của chết đó, thì dù bị điên dần chẳng hạn, một người thì rớt xuống giết chẳng hạn, phải mau mà cứu họ, cứu cấp. Thế tôi hỏi là nếu tôi chỉ còn có một người bố hay người mẹ thôi, mà đến ngày mà bố với mẹ tôi qua đời thì chắc chắn tôi phải có mặt, phải không, để đọc kinh cầu nguyện cho ba hay cho má trong cái giờ phút cuối, để khi ba tắt thở thì mình có mặt bên cạnh. Cái giờ phút đó linh thiêng lắm, phải không? Thế thì ba tôi đang hấp hối như vậy, có thể trong nháy mắt là ba tôi tắt thở rồi. Tôi đang làm cầu nguyện cho ba tôi, tôi nhìn ra sân thấy một đứa bé nó đang chạy dữ, nó rút xuống dưới, thì tôi làm sao? Tôi có ngồi đấy tôi cầu nguyện cho ba tôi à? Tôi để ba nằm đó chạy máu ra kéo đứa bé lên, đúng không? Đó, cái lúc mà ba đang lấp bối cần thiết có mình, nhưng mà không thể vì vậy là bảo mày chết kệ mày, ba tao đang lấp bối, không ai nghĩ như vậy cả. Ba chạy đi cứu đứa bé. Cho nên hành động đi loan báo tin mừng cấp cứu là như vậy. Mà không loan báo tin mừng tôi nặng lắm. Tôi rất là thích ông Phaolô. Về cuối đời khi ông bị giảng dạy cho các sứ đoàn nữa. Người ta bu lại, người ta khóc và tiếp ông đi Roma. Ông quay lại, ông nói với giáo đoàn: tôi thề và tôi cam đoan với anh chị em rằng tôi không hề nhúng tay vào việc đổ máu bất cứ ai, bởi vì tôi không thiếu sót, không giấu đi lời của Thiên Chúa. Tôi không bao giờ lại nghĩ rằng mình thiếu bổn phận loan báo tất cả những gì Thiên Chúa muốn cho tôi loan báo cho anh em. Đấy, câu 4:20, làm xong bài, ông Phaolô ý thức rằng không giảng lời Chúa hay là thiếu sót việc giảng lời Chúa là chủ đích giết hồn, giết xác người ta và đẩy người ta xuống hầu. Tôi nằm này, nhưng ông ấy nói rằng tôi không hề nhúng tay vào việc đổ máu. Bởi nếu ông ấy nghĩ đến cái chuyện mà đổ máu về thể xác ấy thì không đúng, bởi vì trước đây ông đã ôm áo động viên người ta ném đá Stephen cho chết. Chính ông đã xông về Damas để bắt được bất cứ đàn ông hay đàn bà, người lớn hay con nít theo đạo là ông ấy xiềng xích, ông ấy chuyện về Jerusalem, ông ấy ghê lắm chứ. Vậy mà ông bảo tôi không hề nhúng tay vào việc đổ máu người nào. Không phải ông quên cái tội cũ đâu, mà ông nói là cho dù lúc đó tôi ác như vậy thì tôi cũng chỉ giết người ta phải sát thôi, và người ta lại làm thánh. Còn bây giờ đó, tôi không loan báo lời Chúa đó, là tôi đã chủ đích giết cả hồn cả xác và tôi đẩy người ta xuống vào ngục. Kinh hoàng chứ. Đó, đi theo Chúa, thu nhận lời để loan báo lời quan trọng và quyết định như vậy. Không có cái chọn lựa nào hơn cái chọn lựa này. Đó là điểm thứ ba, loan tuyên sự ngoài miệng dựa vào tin mừng. Và sau cùng, loan báo tin mừng trên mỗi biểu, trên hành động của mình, chính là để đi xây dựng đền thờ tâm hồn ở nơi con người Chúa ưa thích được. Ok, tôi trên 3:16 nào con. Đây này cả Huy, một với tôi trên 3:16. Chút thôi. Đâu hơn. Anh nhớ tay trước để đọc đây. Một Côi Tô chương 3:16. Thế gì?
Một Côi Tô chương 3:16. Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần ở trong anh em sao?
Đấy, anh em gì quá.
Thì ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa thì Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì đền thờ là nơi thánh, mà đền thờ ấy chính là này.
Đúng rồi, đó là đồ. Phaolô xác định là Chúa chỉ thích ngự tâm hồn. Chúng ta đã đền thờ Chúa ưa chuộng. Chứ đền thờ vật chất ấy, nó chỉ là biểu tượng cho ngự. Còn tâm hồn chúng ta mới đền thờ đích thực Chúa ưa thích nhất. Thế thì loan báo tin mừng để gì? Để làm cho người ta, để xây dựng, để tái thiết tâm hồn người ta trở thành đền thờ đích thực của Chúa. Điều đó rất là quan trọng. Điều đó phải là niềm vui. Cho nên trong bài đọc chúng ta mới nghe ở sách Ngôn Sứ Nicobia thì ở chương 2 từ câu 1 đến câu 8 một ông quan được giữ cái chức gọi là hầu rượu vua và là trước trước gì chức tử hầu rượu vua, nhưng mà mặt ông lúc nào cũng sệ xuống, không có vui. Được nào được hầu rượu vua phải là quan trọng lắm đó, đáng lẽ phải vui chứ, mà lúc nào mặt ông cũng rầu rĩ. Muốn hỏi này Henemia, tại sao mặt của ngươi cứ buồn như vậy? Henemia trả lời: không buồn sao được thưa ngài, đền thờ của cha ông chúng tôi, của quê hương chúng tôi không còn nữa, phá hủy rồi. tôi chỉ mơ ước bao giờ đền thờ ấy được tái thiết. Cho nên vua mới hỏi, vậy thì ngươi muốn gì? Dạ nếu được thì xin ngài cấp giấy cho tôi được phép về để động viên người ta tái thiết lại đền thờ, và cũng xin ngài ra lệnh cho cái bây giờ tôi gọi là cái kiểm lâm đó, trong ở trong sách thì gọi là quan ngự lâm tức là bây giờ là kiểm lâm, là ra lệnh cho cái ông chủ kiểm lâm đó cấp gỗ cho tôi để tôi về đưa về để xây dựng đền thờ của Chúa. Cái vua mới hỏi khanh đi bao lâu, dạ thời gian tôi trả lời, bởi vì tôi cũng chưa biết là tôi sẽ xây dựng bao lâu thì xong, nhưng mà tôi xây dựng xong tôi sẽ trở lại với ngài, biết ơn ngài chứ. Thế vua cấp điện cho ông ấy được về rồi và ra lệnh cấp gỗ rồi quý những phương tiện quý giá để cho ông về ông mới xây dựng cái đền thờ đó. Bởi vì nếu mà không có đền thờ Jerusalem, dân nước ta không có cầu nguyện được. Họ nghĩ đến Chúa chỉ cư ngụ ở đền thờ Jerusalem thôi. Vì thế mà cái thời lúc đời bên Babylon ấy, họ khổ lắm. Họ có họp nhau từng nhóm, gọi là cái hội đường đấy. Họ có đọc sách thánh, họ đọc lời Chúa cho nhau nghe, rồi có cầu nguyện cho nước mà họ không hài lòng. Cứ mỗi lần họ họp nhau lại thì bắt đầu họ hát bài làm sao? Bên sông Babylon ngồi tôi khóc, chưa người khổ thế, ngồi tôi khóc Sion là nơi có điện thờ dịu sai bị phá rồi. Nếu bên sông Babylon tôi ngồi tôi khóc, tôi nhớ Sion. Cho nên cái câu đáp ca chúng ta mới đáp mới đạt đó, Jerusalem hỡi, nếu lòng này quyết ngươi thì tay gửi đàn thành tây bài, lưỡi xứng ca sẽ dính vào vua mọc, làm sao mà ca được. Cho nên tôi ca một cái điều đang là thông cảm với người bên Babylon đó. Thế thì Chúa ưa chuộng đền thờ tâm hồn con người còn hơn đền thờ vật chất mà người Do Thái mơ ước được tái thiết. Thì chúng ta không cách nào hơn là Chúa muốn tích cực loan báo tin mừng, nên không có trì hoãn, phải lên đường tức khách để cùng với Chúa Giêsu, cùng với những người tin ngài để loan báo tin mừng. Và cho đây là một cái đường lối lợi nhuận nhất, hạnh phúc nhất. Như câu tu tin mừng xã hội muốn chúng ta đọc là lời xác tín của Phaolô. Nào, Philip chương 3 câu 8 đọc. Nào. Philip chương 3 câu 8 đọc qua. Đây lên hai bên đặt đây này, ông ấy vẫn nhớ bài hai bên đặt, hai nhỏ nhất đặt này, hai đặt trong này đọc to lên.
Philip chương ba
câu tám đọc.
Philip chương ba câu tám câu
gì tôi nhớ bài. Đọc chậm chậm đấy, đọc đều. Chương ba câu tám tôi.
Tôi hổ về hết mọi sự, trước mối lời tuyệt vời, ta đều học biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi.
Tôi chịu thua lỗ về hết mọi sự, trước mối lợi tuyệt vời là được học biết Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Tôi coi tất cả chỉ là rác rưởi, chỉ là phân bón, trước mối lợi tuyệt vời khi tôi được kết hợp nên một với Chúa Giêsu Kitô. Tất cả đều là phân bón, tất cả đều rác rưởi. Ở đời này không có gì quý bằng được theo Giê-xu để học với Ngài, để được kết được với Ngài, quý nhất, cho nên phải đi thôi. Vậy phải ý thức rằng khi mình đi loan báo tin mừng, nhất là cho những người đang đắm đuối trong tội lỗi, họ khổ lắm, tâm hồn họ lúc nào cũng bấn loạn, mất bình an. Nếu chúng ta đọc bài Năm Trắng ở sách Gióp trên 9 câu 1 đến câu 16 thì tác giả sách Gióp đã nói những cái tâm trạng này. Chúng tôi như kể, chúng tôi đã sống trong tội lỗi, giữa chúng tôi với Thiên Chúa như có mối thù với nhau vậy. Dù chúng tôi biết Thiên Chúa đã đấng toàn năng, Ngài muốn làm gì trên vũ trụ này cũng được, Ngài điều khiển vạn vật theo ý muốn của Ngài, thế nhưng mà chúng tôi có kêu cầu tới Ngài, làm sao mà Ngài lắng nghe lời chúng tôi. Đó, tâm trạng của người tội lỗi là vậy đấy. Có mặc cảm là Chúa không thương, Chúa không mến được. Bởi vì ý thức mình nghĩ rằng mình phạm tội là trở thành thù địch với Thiên Chúa. Thế nhưng mà nếu một người kết hợp với Chúa Giêsu, với trái tim của Chúa Giêsu lên đường loan báo tin mừng, thì chắc chắn sẽ làm cho những người đang sống trong tội lỗi đó, họ không còn thất vọng nữa, và họ sẽ cất lời cầu theo như Đăng Ca Năm Trắng Thánh Vị tháng 8 tháng 7 câu 3 đó: lên Chúa, nguyện cho đời tin được vọng tới Ngài. Câu chuyện của tin mừng hôm nay, Chúa đòi những người theo Chúa để loan báo tin mừng rất là quyết định. Ở đời này chắc không có ông thầy nào đòi gắt gao quyết định giống Chúa Giêsu. Đi là không quay trở lại. Cho nên tôi rất thích cái câu chuyện trong Thần Thoại Hy Lạp kể thế này: có một vị thần tên là Orphê. Thần này bị đẩy xuống trần gian, nhưng lại được các thần tặng cho một cây đờn 7 giây. Đờn này mà gãy lên ấy, nước đang chảy tự nhiên nó đứng lại. Ồ, hay quá vậy. Gãy lên thì đá nó tan bể ra cái này. Gãy lên thì sư tử trở thành chiên. Hay quá vậy. Cho nên có gãy dở với huân đánh đờn, cái đàn bảy đờn bảy dây này cũng có hiệu năng như vậy. Cái đờn gì mà quyền phép cái đàn bảy dây gãy lên đá bể ra, sự giữ biến thành sự lành, nước nó đang chảy mà ngừng lại để nó nghe tiếng đờn gãy. Ôi trời, đờn tuyệt vời quá. Thế này cái anh thần Orphê này rất may mắn để cưới được cô vợ ở bên con tum, tên là Oridice, cô đẹp lắm, rất đẹp, và anh chàng này rất là hạnh phúc khi lấy được cô vợ đẹp. Nhưng không may một ngày kia cô nó bị rắn cắn, thế là hồn cối bị xuống âm phủ. Orphê rất thương nhớ vợ, thì thần ấy bảo: bây giờ người đưa cái đờn xuống âm phủ đi, gãy đờn đi thì đưa vợ lên đi, nhưng mà khi đưa đờn xuống thì ngươi bảo vợ đi trước ngươi, còn ngươi đi sau. Cứ vậy mà gãy tưng tưng thế này, thế là cô vợ cứ đi. Đồng thời thần cũng nhận cái dặn dò kỹ cô vợ này: khi nghe tiếng đàn trầm gãy đó, cứ vậy mà đi chứ, chứ không quay lại, quay lại thì chết đấy. Thế vì anh kia mừng quá xuống gầy đơn, bảo vợ đi trước, anh gãy đi sau, đi một quãng xa rồi cô nàng quay lại vì sợ chồng có theo mình không, chết buồn. Chứ anh chàng kia buồn quá, đời đời mất vợ, anh quá buồn đó. Dạ cô ấy đừng quay lại, cứ nghe thầy bảo thẳng đường mà đi thì không sao đâu, mà lại quay lại ngó xem chồng mình còn ở xa hay ở gần, có đi theo mình hay không. Cho nên chết, anh khóc suốt cuộc đời của anh, chẳng bao giờ cô vợ được sống lại nữa, buồn quá. Thánh Clemente đã áp dụng chuyện này cho cái việc tông đồ. Nên thì cách nghĩa thế này, thần Orophê đó chính là Chúa Giêsu. Cây đờn 7 giây đó, đờn thì phải có bầu nó mới kêu hỏng, thì cái bầu đờn đó là lời Chúa. 7 giây đó là 7 bí tích. Chúa Giêsu dùng lời và bí tích để cứu chúng ta thoát chết. Cô nàng Eurydice bị rắn cắn, tức là con người chúng ta bị ma quỷ hành hạ thuộc vào tay nó, bị giết chết nó. Chàng đem đờn đến gãy để cứu vợ chính là Chúa ban lời, ban bí tích. Nhưng mà Chúa bảo cứ phải đi thẳng, đừng có lại. Cũng như là thần đã bảo cô nàng kia khi nghe tiếng đường thì cứ đi thẳng, cô đã bó lại, cuối cùng cô chết, làm anh chồng suốt đời khóc mà không bao giờ vợ sống lại nữa. Chúa Giêsu cũng vậy, Chúa nói cho chúng ta đi thẳng, đừng trở về gì phương ấn nữa. Nhưng mà không biết sao cuối cùng có nghe lời Chúa không, hay là đời đời chết. Thì Chúa Giêsu khóc đấy. Tin mừng có ghi hai lần Chúa Giêsu khóc mà, ở Luca chương 19 câu 41 và Gioan chương 11 câu 35, khóc cho những kẻ đang nghe tiếng gọi của Chúa mà cứ muốn ngó lại sau lưng mình. Đó là cái đòi hỏi quyết liệt của tin mừng, chúng ta suy gẫm và chọn lựa theo Chúa hay theo những gì ở thế gian này, tùy theo trái tim và xác tín của mình. Amen.